người ta tới hơn người ta trước hết trơn nè. Đã có xếp theo tài đúng không vậy? Tại sao cô không có xếp đi đến người thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư theo thứ tự mà cô tự nhiên cô chọn tôi? Tại vì quý vị như con mà lại không kể đó, năm kia đó cô đi buồn tâm tiếc hết trơn
nè, không có chọn lấy đâu có được không?
Thế con đầy đủ cả cái thằng này cái vốn đại lớn bao nhiêu anh? 3.000. Trời mình đã khổ rồi, 3.000 mà khổ lần nào cũng trả giá 2.000 quý vị ơi. Con năn nỉ quá là mặt khổ. Cô ơi nói thiệt phúc thiệt chứ cô, tôi đi cải tạo về không có cái gì hết. Thôi cô cho tôi 2.500 đi. Coi như cô bớt 500, tôi bớt 500. Không kiểu quý vị à. Giờ xong rồi cô bỏ cô đi, tôi mới trầm nghĩ mình tiếc quá. Nếu mất 2.000 trưa nay mình mất dĩa cơm với đi cà phê đá. Tôi kêu chạy đạp lại đi. Khi mà đạp á, cái là giá với cô nhớ nha, cô nói 3.000 á, mà cô trả tôi 2.000 nha. 3.000 cô đạp 3 bánh bằng 2.000, cô chạy 2 bánh đạp 2.000. Tôi khổ sợ quá, tôi không có cậu, tôi không anh ơi, em trả anh 3.000.
Này chưa, đứng lại. Nhắc lại còn cái đoạn thiếu nè.
Cái con thôi, cô trả 2.000 cũng đồng ý thôi, tôi trả cô. Nhưng mà cái điều kiện con không được gọi con thiếu nha, con gọi con sao á. Con sao, có một cái ôn nuôi, cái đợt từ đó dính luôn. Ngon
mận
lắm. Trời ơi, cổ mới ra quá. Giờ lúc đó là mình chưa có email, mà chưa có thư từ, chưa có email, chưa có gì hết. Cổ mới nhờ mấy người bán báo, mấy người bán cái số á, thư đi tin lại, rồi cổ mới mời mình về nhà đó quý vị. Con này con nhắc lại nha, cổ mới mời mình về nhà, lúc đó mình cái tạo về rồi. Nghèo khổ quá, đói khát quá, có bày rượu thịt là đống dê cao, ăn bữa đồ ăn ngon quá, con chịu không nổi, con quên như là con ăn chay, tham mà. Xong rồi cô lấy rượu, cô nhắc biết kia ra, cô mời cô uống. Thử hỏi quý vị nam tử ở đây nào, quý vị có chê không?
Không.
Con vớt tiền ăn sạch bằng nó đêm. Và lúc đó con ăn sạch xong đó là con chào về, đẻo lắm quý vị. Ăn xong là mời là chào về thôi. No rồi, kiểu có ngoài trời á, dân tố mưa bão mà sức cung cấp dân cấp 6. Cứ quyết định mình đòi về. Nhưng mà cổ có cái tình thương với mình, cổ có năn nỉ mình
hả cái bản nhạc vậy
cô thôi nên mưa gió bão buồn anh về ở bên cạnh gió anh cũng đau lòng lắm.
Cổ có hát cái bản nhạc gì nữa không?
Dạ rồi con nghe vậy con quyết định thôi không được phải về chứ, không về là ba má trước khi đi á ba má anh có dặn rồi
giữ gìn được cái thái phiết không?
Cái thời trung hiếu làm đầu, trai thời tiết hạnh là câu trao mình. Con có đi chơi á, con có đi chơi ở đâu á, con nhớ đó nha. Phải về trước 10 giờ nha con. Tao là những con, là Sài Gòn á, mấy thằng cái đứa con gái nó đẻo lắm đó con. Nó nghe sát cha nó dụ quá. Mình nó có một con là con trai độc nhất, con phải giữ cho con để nối dõi con đường. Mà báo má con cứ đòi về hoài, con bước chân ra cửa rồi. Con bước chân ra cửa bỗng con nghe ở cái âm thanh ở trong nhà bỗng ra. Xa em đêm nay tiếng ba em đang ngủ say. Xa em đêm nay tiếng ba em đang ngủ say. Dám về không quý vị?
Còn dám?
Em muốn sao về? Thế là con đành ở lại. Nhà đàn mời con ở lại bên đó qua đêm. Cái lúc mà sáng ra tỉnh giấc cơn say được quý vị ơi. Chữ kinh chữ tiết gì của cha mẹ dặn dò lắm. Quý vị ơi, cha cho con chấm dứt từ đêm đó quý vị à. Đó là cuộc đời sơ của con.
Vậy là con định nhảy tình yêu rồi
cả. Đó là tình yêu. Nhưng mà hôm qua nó có nghe thầy
thầy giảng về mê và ngộ trong tình yêu. Chi mê là giác ngộ trong tình yêu. Dạ, qua rất là hay.
Dạ, con có nhớ là liền. Đúng rồi, thầy nói đúng quá. Khi mà người gặp đàn bà đó, nhan sắc hay không nhan sắc không cần biết quý vị ạ. Bây giờ cái chân lý của con nó khác. Ai đeo cà vá hột sòn với chuyện nhiều á là con mê liền.
Mê liền.
Con mê á, mà không có tìm cách á. Tìm cách á, thấy con ngộ đẹp cái gì không? Thấy ngộ quá là cái giác. Đó là mê và ngộ, mê và giác ngộ đó quý vị ạ. Mình thấy con nhớ nghe đây học nha. Giờ quý vị ơi, con cải thiện với quý vị ở đây á, bị thầy thân lai gài mắng á, quý vị những thứ kìa lắm. Chứ hồi sáng này á, con quay phim quý vị mà quý vị chiều nay quý vị lấy về coi, má mà nhận mày không ra luôn. Quý vị nghe thầy dạy không? Bây giờ là, bây giờ mình đông quá, xếp hàng hai.
Nhưng mà đi.
Dạ, xếp hàng hai, xong rồi mà nghe thầy cấm một tiếng kẽn á, là đi hai hàng.
Đi sao? Dạ. Quay phim là sao?
Ở đây Phật tử ngoan ngoãn có nghe là thầy đó. Tin thiệt nè, vừa nghe thấy kẽn đi hai hàng cái gì? Vậy mở phim ra coi cái gì thế? Quý vị không? Tôi cảnh thật nghe kìa. Nghe thầy phụ huynh
nói đó là xếp hàng hai. Nhưng mà vẫn giữ hai hàng mà đi.
Rồi quý vị nhớ không, nếu cái pháp hội cũng ở đây là hồi năm ngoái nó bị khách thực á, cái bộ dạng ở đây á mình bị khách thực á là mình đang học theo cái hạnh của đức phụng sư của mình, biết cái khổ cái nghèo cái đói của mọi người, có cũng được và không có là cũng được.
Mà trong cái rủi,
dạ trong cái rủi thế mà cũng có cái xui quý vị. Trong cái mây bảo đảm là có cái hơi cho ta. Bởi vì cái này con mất con trai mới gọi giới này kia phải quý vị. Quý vị nghe không rõ. Con ngồi con đứng quay phim con nghe từng chữ á. Con đứng quay phim không biết. Mà còn bà lúc mà thầy truyền giới bắt con trai á là cấm ăn thiên thời. Con nghe sau lưng của con á. Có cái có một cậu thanh niên nào đó chắc ở ngoài Hà Nội vô qua đây du học. Nghe thầy nói cấm thiên thời, ông mới nói thọ bát mà cấm thiên thời, tu gì khó dậy ra đời sướng hơn. Thầy truyền giới là cấm thiên thời, sau đó thầy Nguyễn Kiển thầy nói nhưng đối với thầy cho Phật tử của thầy ăn thiên thời ngày ba bữa bốn bữa ăn no mệt nghỉ. Cái lưu sơ mình nói thọ bát mà cho thiên thời, tu gì dễ vậy, không mời cũng tu quý vị. Anh nghĩ là phải.
Bây giờ đó là phần của thầy lớn nữa không? Bây giờ có phần mấy đứa nít nè. À nào, bây giờ thầy any student listen to the master. You see the name on your t-shirt. They say La Hầu La. Anybody extensively. When you got the t-shirt, got the name La Hầu La, that means the name of the song of the Buddha. Now I have to speak in Vietnamese. And you have to watch out on the translator in English, okay? Because I don't want to speak Vietnamese in English, they confuse together. The elderly people, they don't understand English, but you understand English. I talk English, they don't understand Vietnamese, okay? You please listen here. You know why you got the name La Hầu La, okay? Beginning, okay. 2600 năm về trước, tại Ấn Độ có 16 quốc gia, trong đó có một quốc gia tên là Ca Tỳ La Vệ, nơi đó là quê hương của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài sanh ra trong một cái dòng dõi là Sát Đế Lợi, vua chúa rất là cao. Ở trong 16 nước thời đó, dòng dõi họ Thích thời đó là dòng dõi quý tộc nhất. Trong suy ngẫm qua, các em thấy rằng chúng ta làm lễ đón chúa hài đồng ở trong một cái hang đá nghèo khổ, mà trong khi đó bây giờ một Chúa Giêsu là đại diện cho Đức Chúa Trời xuống đây để mà cứu thế, thì ngài ở trong một hang đá mà ở tại chỗ Đại Quan Âm. Ngài sanh trong một cái hang đá nghèo khổ, mà Ngài cũng trở thành là một bậc có thế ở cõi này, cho thấy là một cái người nghèo khổ. Là Ngài sinh ra làm chi? Tại sao con Đức Chúa Trời mà lại bị phạt sinh xuống? Để cho thấy rằng Ngài sanh ra là Ngài gì? Cứu khổ những người nghèo khổ ở trên cái quả đất này, phải không thầy? Còn đi Đức Phật Thích Ca, Ngài sanh ra trong một cung vua, để thấy rằng có vợ đẹp, có con sanh, có 3000 cung phi mỹ nữ, nhưng mà rồi Ngài giác nhận được những cái đó ở cõi này là vô thường, chỉ có lên cõi trời, cõi Phật mới là cõi vĩnh hằng. Do đó sau khi một chuyến du ngoạn đi ra ở cổng thành phía Tây, Ngài gặp người gì quý vị? Người già. Sau đó Ngài buồn quá, Ngài hỏi cái người đánh xe ngựa cho Ngài lúc đó là Sa Nạp: ta có gì hà không? Thì anh Sa Nạp nói rằng: mặc dù thái tử là con của hoàng đế, nhưng mà cũng phải già rồi, thôi buồn quá ta cũng phải già, ta không có muốn ra coi nữa. Vài ngày hôm sau đi qua cổng thành phía Đông thì thấy có một người bệnh nằm run rẩy ở bên đường, thì hỏi Ngài Sa Nạp: ta sau này có bệnh như vậy không? Thì nói: dạ tâu điện hạ, Ngài là thái tử nhưng mà Ngài cũng sẽ già. Thái tử buồn quá, thái tử quay về, và ngày hôm sau đi vào thành phía Nam thì gặp ra một người chết. Thì hỏi: ta có chết không? Thưa bệ hạ, thưa điện hạ thái tử, Ngài tuy là con vua nhưng mà Ngài vẫn phải chết. Nghe nói tới đó, thái tử đổ mồ hôi và quay về. Sau cùng đi về cổng thành Đông Tây Nam Bắc Tân, cảnh thầy là hướng Bắc, thì thấy ra một cái vị sa môn, mà lúc đó không phải là đạo Phật mà Bảo Đà La Môn. Ngài ôm một cái bát, mặc cái áo Bà La Môn đi nghiêm trang. Thì Đức Phật hỏi ông đó là gì? Ông đó là một tu sĩ Bà La Môn, ông đó tu khổ hạnh để ông đó cầu về cõi trời. Thì ông nói: vậy ta có thể tu Bà La Môn để trở thành về cõi trời được không? Thì nói: được, bệ hạ có thể về cõi trời để mà hưởng phúc đời đời. Thì từ đó thái tử có cái ý định xuất gia. Và khi có được xuất gia rồi thì ngay lúc đó là mới có 16 tuổi thôi. Thái tử lúc đó là mới có 16 tuổi, và vua Tịnh Phạm đi cưới ngay một cô gái rất là đẹp, là Gia Du Đà La. Gia Du Đà La lúc đó là một cô gái mới 16 tuổi luôn. Mà khi cưới vợ thì vua thiện giác là có một đứa con gái cưng là bà công chúa Gia Du Đà La, và mới trổ ra là thi võ, thi cung. Thì cuối cùng có 16 thái tử tham dự để tranh cưới cô Gia Du Đà La. Lúc cô chỉ có một mình thái tử Tất Đạt Đa là thắng hết, do đó một đám cưới long trọng xảy ra. Và như vậy cuộc tình này kéo dài 3 năm, làm chi? Để cho cưới vợ đẹp, là ngày đêm nhà vua cứ cho cung phi đờn ca sướng hát để cho thái tử quên đi cái chuyện đi bỏ ly. Một đêm kia thì thái tử sau khi một cái trường cảnh mà ăn chơi vui vẻ, thì bà phu nhân là Ma Gia hoàng hậu bắt đầu, xin lỗi, là Gia Du Đà La chuyển bụng. Và ngài bước vô, ngài thấy cái cảnh người vợ của mình lăn lộn đau khổ, cái người ta chuyển bụng đau không quý vị? Đau. Và ngài bà xé đùn xé áo, và cái cảnh chuyển bụng sanh ra hồ la làm cho thái tử chạy lui chạy tới, mà ngài kêu ngữ long vương: làm sao giúp cho vợ ta không đau? Và không ai được, nếu mà ai giúp cho vợ ta hết cái đau bụng này, ta sẽ cho một cái bao nhiêu ngàn lượng vàng. Lúc cuộc không làm ai được, thì lúc đó có một ông bà La Môn làm quan coi như là quốc sư trong đó, ông nói: cái này nghiệp ai nấy lãnh, ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Mặc dù ông là chồng của bà là thái tử, nhưng mà bà đau là bà chịu, ông đau không chịu. Nghe câu đó nói thì thái tử giật mình, và sau đó thái tử chạy ra ngoài thấy cái 3000 cung phi đang ngủ. Và tối này ca đờn sướng hát, môi son giờ phấn, sau khi mà một đêm ca nhạc ăn uống say sê, 3000 cung phi chào cô thì ke chải chỗ này, cô thì ghè nóng chỗ này, cô thì cứ mũi lòi chỗ này. Mà người Ấn Độ thì mặc áo sao quý vị, lòi lỗ đúng không? Lỗ đúng thì rồi ra, rồi cô thì ngái kiểu này, cô ngái kiểu kia. Ngài thấy được cái thật tướng của những cái cô cung nữ là quá ghê gớm. Và ngài lúc đó là một tiếng khóc chào đời, và thái tử La Hầu La ra đời. Và ngài đứng vô, ngài ẵm thái tử lên, và Gia Du Đà La qua cơn đau thì sau khi đẻ con rồi ngài mới cảm nhận được tình mẫu phụ tử. Và khi phụ tử đó rồi ngài chết rồi, ta thương La Hầu La. Mà La Hầu La có nghĩa là quý vị, là trói buộc. Cái tên nó dịch ra là trói buộc. Đây, người vợ một trói buộc, thêm một đứa con một trói buộc, mà ta cũng sẽ chết, con ta cũng sẽ chết. Ta phải đi tìm cách để làm sao cứu cho con ta và vợ ta. Và lúc đó do một căn lành đời trước, một vị trời ở trên trời mới xuống nói thế này: này Sĩ Đạt Đa, ông càng thương vợ bao nhiêu, thương con bao nhiêu, cái ngày mà ông ra nghĩa trang đau khổ bấy nhiêu, có phải không quý vị? Bây giờ làm sao để cho vợ chồng con cái sẽ gặp nhau ở một cái chỗ kêu là cõi cực lạc hay cõi niết bàn. Thì khi đó ông nói giờ ta mà bỏ vợ ta đi thì ta bất nghĩa, bỏ con ta đi thì coi như là ta coi như là bất nhân. Thì khi đó vị trời Phạm Thiên mới nói thế này: khi mà Thái tử bỏ vợ đi, vợ có đói không? Không, tại vì ta có cả một tam cung lục viện, phụ vương ta có hàng ngàn kho vàng. Đương nhiên nếu mà ông bỏ đi mà vợ ông đói thì ông mới là bất nhân. Ông bỏ đi Thái tử nào la có đói không? Không, tại vì trong cung phi có rất nhiều cung phi lo. Vậy là ông không bất nghĩa. Mà ông đi không phải là bỏ vợ con, đi để tìm ra cái chân lý, ngày nào mà kiếm được cái phương pháp nào để rồi vợ chồng con cái cùng về một cái cõi mà đời đời gặp nhau, đó mới là thật sự là thương vợ thương con. Và sau đó ngài cứ dằn dặt và tới một đêm kia 7 ngày sau, ngài vô ngài nhìn coi như Thái tử La Hầu La lần cuối, và ngài mới kêu Sa Nạp dẫn con ngựa, con ngựa kiềm trắc. Thì con ngựa này ngài mới nói nếu mà cái thành chung quanh là Ngự Long Quân bao dây có bờ hào 7 mét, thì ngài nói các vị thiên thần, nếu các ông mà giúp cho tôi, cái ông trời Phạm Thiên á mà giúp cho tôi cái xuất gia, thì ông làm sao con ngựa này nhảy một cái bay qua cái cổng thành này. Thì bốn vị trời tứ thiên vương xuống nắm bốn con ngựa bốn chân và bay qua cổng trời, đáp xuống Bình Thành và chạy qua tới dòng sông Anoma. Tới đó Thái tử Tất Đạt Đa cắt cái búi tóc giao cho Sa Nạp lột vàng dòng và nói với phụ vương: ta sẽ đi tìm chân lý, nói với vợ ta là Gia Du Đà La, nói với con trai ta là La Hầu La, ngày nào Tất Đạt Đa chứng quả sẽ trở về độ cho những người đó cùng chứng quả. Đó là bắt đầu. Rồi thời gian Thái tử vào rừng tu khổ hạnh, ngài ăn một bữa, ăn một bữa rồi cũng thấy không hay nữa. Trong thời gian Đức Phật đi tu như vậy thì vua Tịnh Phạm đau khổ quá, không biết con mình ở đâu, mới sai trong dòng họ Thích mỗi một cái dòng hoàng tộc phải đưa một người đi. Đã có 5 người là anh Nam Anh Em Kiều Trần Như đó quý vị, là dòng Võ Thích Ca vô để làm cận vệ cho Phật và cũng đi tu. 5 anh người này vô thì thấy đầu tiên ăn ngày một bữa. Thì 5 ông này hồi xưa là tu theo ngoại đạo mà khổ hạnh, họ nói ăn một ngày một hộp mới được về nghĩa là cõi thiên đàng. Thì bắt đầu ăn một ngày một hạt mè. Đức Phật càng ngày càng ốm càng suy kiệt. Sau 6 năm tu khổ hạnh Đức Phật sắp chết. Thì một bữa nọ Phật ngồi Phật nhìn, Phật thấy một cái tên đánh đờn, nó đang chấn cải lương á, nó đi ngang qua khu rừng đó thì nó mới lên dây đờn. Thì bắt đầu cái thằng ông bầu nói đó, hồi nãy đó mày làm dây đờn cao quá, mấy thằng đào kép cho nó không nổi. Thì như vậy hỏi sao mày hạ cái dây đờn xuống thì nó vừa, thì ông hạ thấp quá ta cũng không nổi. Như vậy Phật nói ăn sung mặc sướng của một ông hoàng tử kêu là dây đờn cao quá tu cũng không được, mà làm cho dùng quá là khổ hạnh quá thì chưa chứng quả cũng chết thì gian đường trùng. Do đó ngài chọn chứng đường không cao không hạ thì kêu là trung đạo. Và ngài nói ta quyết định bữa nay từ bỏ con đường đó, tôi chưa thành Phật mà thành hủy tối rồi. Do đó ngài nói, vừa nói như vậy thì chư thiên mới sai một cô gái chăm bò đem một bát sữa, nói là bữa nay có một vị nghĩa là tu khổ hạnh, ông này nếu uống bát sữa này vào ông sẽ chứng quả, cô sẽ được công đức vô lượng. Chư thiên mới hiện ra một cái cô gái và báo về, và cái cô kia mới dắt sữa bò đem dân Phật. Phật uống sữa bò xong thì Phật nói này năm anh em Kiều Trần Như, uống sữa với Như Lai. Anh em nói tôi á là tu khổ hạnh, mấy ông dở quá, ông là thái tử mới có khổ có 6 năm mà chịu không nổi, thôi tôi không theo ông được, ông mới xứng đáng là thầy tôi. Và Đức Phật nói được rồi, ngày nào ta chứng quả ta về độ cho năm ông. Và Đức Phật mới đi qua một cái bờ sông Thành tới một gốc cây cây đa, và Đức Phật ngồi đó rồi tự nói rằng ngày nào mà không chứng quả sẽ không ngồi dậy, và xin nói với cô gái chăn bò mỗi ngày cho ta một bát sữa tươi. Và đúng 49 ngày hành thiền, và cuối cùng Đức Phật phát nguyện đau khổ từ đâu đến, đau khổ là do mình chứ không do ai hết. Và trong đó là cái đầu tiên là cái ái, ai cột chúng ta. Cũng như ông Dưỡng nghe nào, ông nói vợ ông là tay tù, phải không? Có người thi đi đâu ông cũng thăng vợ ông hành hạ ông, nhưng mà tại sao là ông không bỏ được cây tù? Vì cao tù này rất còn đẹp gái, phải không? Nhưng mà hồi xưa thầy hỏi con đó, khi mà con ở trong tù á, mấy trong đó con nhiều cán bộ cai tù không? Mà ngày đêm con đều muốn trốn ngục phải không? Mà tại sao bây giờ con không dựng ngục đi? Dư sức theo Michael Wild đi. Ủa, nó mất rồi. Theo Michael Wild sẽ dẫn một chỗ vợ không tìm ra. Nhưng mà bảo đảm rồi đó, con đi 3 ngày con nói con nhớ cai ngục quá, có không? Có. Bây giờ như vậy cho thấy rằng sau khi Đức Phật tìm ra rồi thì ngài chứng quả rồi, ngài biết được vô lượng kiếp. Tại sao mà biết được vô lượng kiếp? Trong chúng ta bây giờ nghĩ tiền, nghĩ bạc, nghĩ vàng, nghĩ dòng, Có phải khi nào chúng ta muốn làm việc chúng ta phải ngồi relax? Người nào nghiện thuốc thì hút điếu thuốc, thả hồn cho điếu thuốc là làm cái rồi sách. Người nào mà làm thơ thì thả hồn, tức là chúng buông hết tất cả những cái tạp niệm, chúng ta tự nhiên trí huệ phát sanh. Và Ngài biết rồi, Ngài chứng quả, và Ngài biết được, và Ngài đi về, Ngài về cứu vợ con. Thì cái chuyện cứu vợ con nó dài, quý vị biết tôi nói cho em này. Và ngày đầu tiên Ngài về, thì sau 6 năm La Hầu La đã trở thành một cậu thái tử 7 tuổi, phải không? 7 tuổi, tại sao 6 năm 7 tuổi? Bên Ấn Độ đẻ ra là tính 1 tuổi rồi, phải không quý vị? Mà người Mỹ phải tròn 12 tháng. Và ngày đầu tiên về Hoàng Cung, thì Vua Tịnh Phạn ra lệnh cho bà vợ là Gia Du Đà La ra tiếp đó. Thì bà Gia Du Đà La mới: thưa Phụ Vương, con về làm dâu dòng họ Thích, con chưa có lỗi. Ngày nào mà thái tử Tất Đạt Đa vào rừng tu ăn chay, con cũng ăn chay. Nghe thái tử ăn một bữa, con cũng ăn một bữa. Nghe thái tử ngủ dưới đất, con cũng ngủ dưới đất, tròn đạo làm vợ. Trong khi ngài bỏ con đi, không nói một tiếng, bỏ luôn La Hầu La, 7 tuổi không biết mặt cha. Bây giờ Phụ Vương biểu con kêu La Hầu La ra để chào cha nó, mà nó có biết trong 1250 người thầy chùa này ông nào là cha nó không? Hả? Phải chi mà Đức Phật đen thì nó là cái thằng người đen thui giống Phật, Phật đẹp trai nữa, thấy không? Bà Anan đẹp không? Anan cũng đẹp. Bà nói một câu rất là hay: con mà không biết mặt cha mà biểu đi nhìn cha làm sao được? Mà những cái việc đó người ta không dám dịch, người ta nói những câu nhẹ nhàng, còn thầy dịch thì dịch thẳng luôn. Bỏ chợ bỏ con đi tu mà biểu đi nhìn, hả? Nói đúng không quý vị? Quý vị mà gặp người chồng bỏ như vậy, quý vị có nhìn không? Giờ tôi nói đó, ha, ba chồng á, ông biểu tôi đi nhìn, đi nhìn như con tôi đó, chứ cháu nội ông đi nhìn cái thằng cha nó, mà nó có biết mặt thằng cha nó không? Nói câu đó thì lúc đó đó, ngài A Nan, ngài cũng là một dòng hoàng tộc, em chú bác của Phật, ngài mới nói như này: này dễ lắm cha, dạ, thưa phu nhân Gia Du Đà La, em ngày xưa đó em coi chị là chị dâu, chị chỉ nói thế này thôi: trong tăng đoàn có ai cao tới 2 mét không? Không. Trong tăng đoàn ai có hào quang không? Không, thấy không? Như vậy chỉ nói câu này: này La Hầu La, con hãy ra cổng thành, con thấy vị sa môn nào cao lớn hào quang, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải không? Đó, như vậy thì La Hầu La nghe nói vậy thì bà Gia Du Đà La nói: rồi đó, đi theo chú con đi, và nhớ một câu nha, gặp ổng là phải đòi chia gia tài, tức là nói truyền cung vua. Tại vì lúc đó đó Đức Phật đi tu là có duy nhất là La Hầu La, mà ngoài La Hầu La ra là dòng Tịnh Phạn, còn có dòng Bạch Phạn nữa, còn có Đề Bà Đạt Đa, còn có A Nan Đà, còn có nhiều thái tử. Tại lúc đó Đức Phật chưa về Hoàng Cung là còn có 7 tôn tử ứng cử vào cái chức vụ làm vua. Thành ra La Hầu La nói: con phải xin gia tài ngay. Thì bắt đầu La Hầu La mới đứng cổng thành và thấy Đức Phật đi, thì Đức Phật phải đi đâu? Đi đầu phải vậy, và đi đầu là chạy lại liền. Và cái phong tục là La Hầu La mới lấy một cái thau nước mời cha rửa chân, rồi nói: có phải ông là ba của tôi không? Thì Đức Phật nhìn xuống, ngài có thiên nhãn, ngài biết nó đúng, ta là cha của con, mẹ con biểu con ra để thăm cha. Nhưng mà rồi Đức Phật hỏi: về con cảm giác thế nào khi mà con gặp cha? Nói: giờ con cảm giác giống như là một bữa trưa hè mà đứng gần một cái bóng mát. Quý vị nhớ là tại sao cái tình thương của Đức Phật của một người cha, quý vị để ý một điểm này: cha mình mà có quậy mẹ mình cách nấy á, mẹ mình biểu mình bỏ đi, mình có bỏ được không quý vị? Cái đó là cái tình máu mủ, do đó gặp lại thương yêu. Và do đó là Hậu La mới nói: mẹ con nói á, có một cái câu quan trọng là cha nên chia cái gia tài cho con. Rồi Phật nói vậy, Gia Du Đà La, mẹ con không có nói gì với Như Lai hả? Chỉ có nhiều đó thôi, chia cái gia tài. Thì Phật mới quay qua nói với ngài A Nan: thôi, ta có 2 cái gia tài. Một cái gia tài đó là nhất, coi như là nhất nhất tướng công thành dạng khắc cố khô, có nghĩa là Phụ Vương mà chiếm được cái thành Ca Tỳ La vị này là có một dạng người đã chết. Bây giờ ta không nỡ nào đưa cái gia tài mà sau này La Hầu La phải tạo ra cái nghiệp là làm vua, rồi phải đánh giặc, rồi phải ra lệnh giết tử hình này kia. Cái gia tài này đưa cho một đứa con ta thì nó quá tàn nhẫn. Phụ Vương có 2 cái gia tài, thì bây giờ đó Như Lai sẽ truyền cho con 2 cái, con chọn cái nào? Một cái gia tài đó là không bị người ta giết nè, không bị người ta ganh tị nè, không cần phải cung phi mỹ nữ nè, không cần nấu phải ăn nè, không cần cái nào phải có ai mà mình xuống sông mình tắm nè, mình muốn đi đâu mình đi nè, nay ngủ chỗ này, nay ngủ chỗ kia, muốn ra nắng ra, muốn chơi sao chơi. Mà La Hầu La là cậu bé 7 tuổi, cậu nghe cậu khái rồi nha, không cần nấu, không cần ăn, không người đút, không cần gì tới người đi xin á. Hôm nay là con chọn cái đó. Còn một cái gia tài đó là đi đâu ăn á, mình muốn ăn cái món này thì người ta bắt mình phải ăn món này, tới giờ người ta bắt mình ngủ, tới giờ người ta bắt mình tắm, đi đâu thì người ta bắt phải đi, nói là người có ăn có lượt. Con chọn cái gia tài nào? mà hở nào người ta rồi giết con chọn cái gia tài mà thích, ôm cái bình bát đi xin ăn, mà ngủ chỗ nào cũng được, mà khỏi con muốn ăn gì con xin cái đó. Con nít nó khoái vậy, quý vị mà ép cho nó ăn đồ thịt nó đâu thích, nó thích ăn xì dầu có không quý vị? Đó, con nít đó nó chọn là cái gì nó muốn, do đó là hận nó rồi. Báo cho Gia Du Đà La, La Hầu La nó chọn cái gia tài là đi làm một cái ông tu sĩ con, và từ đó Đức Phật mới đặt ra cái 10 giới Sa Di, là lần đầu tiên trong tăng đoàn có Sa Di giữ 10 giới, và giao cho cái ông gì quý vị, Xá Lợi Phất, là làm thầy giáo thọ. Mà quý vị biết đệ tử của Phật toàn là mấy ông thầy hồi xưa là theo đạo Bà La Môn, không có vợ, mà mấy ông không có vợ mà nuôi con nít giỏi không quý vị. Nó bắt đầu ngày đầu tiên đi ra khất thực, thái tử La Hầu La rất là happy. Hồi xưa ăn là bị đút phải không, đút rồi thịt không ăn, rồi đút cái bầu ngư với cá không ăn. Bây giờ lần đầu tiên ngài nó lót tót ôm cái bát đi sau lưng của tôn giả Xá Lợi Phất. Thì quý vị biết giờ tăng đoàn nó 1250 vị đúng không quý vị? Thì họ cúng là sao, đi theo tuổi hạ Phật, rồi tới A Nan, rồi Xá Lợi Phất, Ca Diếp, Một Kiền Liên, rồi mấy ông Sa Di này đi đằng chót. Thì nên người ta cúng đồ ngon hết rồi, tới hồi ngài La Hầu La còn có củ khoai sùng thôi phải không? Thì ta cúng bắt đầu tới giờ ăn, bắt đầu đi về bờ sông Hằng ngồi để ăn. Thì bên ngay mấy ông ăn là sao, Phật dạy khi ăn thịt tồn ngũ quán. Phật dạy thì khi ăn là phải giết tán tâm tạp loạn của thí chủ năng tiêu. Thì mấy ông nào cũng nhìn vô đây ăn không có dám nghĩ vậy. Thì bắt đầu Xá Lợi Phất là một món cà ri vậy, bên Nguyên Thủy họ ăn mặn mà. A Nan Đà đó thì những món đồ ngon, tất cả đệ tử người nào cũng được ăn ngon, mà cái ông này á thì ăn ở củ khoai. Thành lúc đó ngài La Hầu La ngài ngồi thì rủa, ngài mới nói một câu, hỏi xin mấy vị trưởng lão, còn người lớn cần thức ăn hay là con nít cần thức ăn? Thì khi đó ngài A Nan nói cái chuyện nó dễ ẹt mà cũng hỏi, thì đương nhiên con nít cần thức ăn chứ người lớn đâu cần ăn. Ông nói vậy mà mấy ông già, mấy ông thầy chùa này ngồi ăn mà ăn đồ ngon, để trong nước con nít ăn cũng phải xù. Cái lúc đó là Phật ngồi trên, Phật mới nghe. Phật nói, kêu ta nan, nãy giờ ăn uống xong để ý tới La Hầu La. Cái kêu Xá Lợi Phất lên, cái ông nói, Thế Tôn ơi, con bây giờ con đâu có vợ đâu, đâu biết nuôi con làm sao đâu. Hả? Mà tự nhiên giao cho con đâu có kinh nghiệm, con nghĩ con ăn. Mà phải chi á, là cho ổng đứng sát con thì thành được, ổng đứng cách con đứng hàng gì, ổng đứng tới 1051 lần. Thì đương nhiên ta cúng hết ổng rồi, phải không? Thành ra, Phật nói, mấy ông ăn rồi hơi nên biết, ông nói về đi chúng ta biết, ăn xong chút xíu về đó mà La Hầu La rủa người nào đó thì người đó đau bụng hết rồi. Tại sao một cậu bé họ tu thanh tịnh họ rủa La Hầu La giữ giới thanh tịnh không gì, mới tu thanh tịnh thì họ có 25 vị hộ pháp, thì trong đó ngoài những vị mà chứng quả A La Hán thì không bị thôi, còn mấy ông phàm tăng là ông rủa tới đâu thì mấy ông hộ pháp lợi là coi như thọt bụng cho đau bụng hết. Thành ra mấy ông chạy nó, ủa bữa nay sao mà ăn đồ bị trúng độc nhiều quá vậy? Thì Phật nó có lạ gì hết á, mấy ông ngồi ăn mà nuốt mà La Hầu La nó chửi lầm bầm thì ăn có nuốt vô được không? Thành ra ỏi là hết. Là từ đó Phật ra lệnh đi khất thực, người phước nhiều người phước ít, trộn hầm bà lằng một chảo như vậy rồi múc ra một tô, hiểu chưa? Đó là cái lợi hòa đồng quân của nhà Phật. Từ đó thấy không, từ đó Phật mới chơi là thân hòa đồng trụ, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng quân, lợi hòa đồng chia. Là từ đó mới ra cái luật. Mà quý vị biết ngài La Hầu La này á, trong kinh sử thì nói ngài có cái mật hạnh, mật là bí mật, hạnh là cái đức hạnh. Thì sao mà mật hạnh? Quý vị biết con vua mà, con vua có bản ngã không quý vị? Có, nhưng mà trong kinh không dám nói những cái xấu đó. Khi quý thầy dịch kinh quý vị thì nói cái tốt thôi mà, tôi là nói sự thật. Là ngài lúc đó ngài làm vua rồi, rồi ngài bị làm thái tử rồi, mà bị đi tu đó, vì ham lời Phật dạy chia gia tài đó. Mà sau đó đồ chán rồi, hồi xưa mà đi ra cổng thành á, đi trên những thất voi, đi trên những tấm thảm đỏ mà thần dân quỳ xuống, bây giờ đi ra ôm bát thất thực thì đi ngang mấy cái xóm gặp mấy cái người ngoại đạo nữa, thầy chùa con bỏ vô lon kêu chiếc chiếc bỏ vô cái gì đó hết kêu. Có nói cái đó không cái gì, thấy không? Như vậy ngài bị nói hoài. Bữa kia nó nói đã rồi, nó cúng đâu phải, bắt đầu nó chọc ngài. Mấy ông thầy nó không dám chọc, mấy đương nhất nó lấy đồ ăn bậy nó bỏ vô trong cái bát, và bỏ riêng một ngày kia ngài La Hầu La bị ăn toàn là cát đá đồ bậy, nó bỏ cái chó đồ vô. Ngài giận quá, bữa đó ngài đứng trước sông Hằng, ngài mới nói câu này: ta bữa nay ta đứng trước cái miếu Kỳ Bà Thiên, là cái miếu của Bà La Môn khi mà lên ngôi vua rồi ra. Từ nay tôi xin xả giới ra đời, tôi quăng cái bát này xuống dưới dòng sông, tôi quăng cái y này xuống dòng sông, ta sẽ trở về thông báo cho ông nội ta, ta sẽ trở lại làm nghĩa là thái tử, để rồi ta đem quân tôi giết hết cái đám con nít trong thành Ca Thì La Vệ này dám hy dễ ta. Thì Phật nói Phật nghe, Phật gọi chúng nó Phật nghe. Ông La Hầu La phát nguyện như vậy đảm đọa địa ngục chết. Phật mới bay liền ngay tại dòng sông Hằng, mới nói La Hầu La lại đây. Thì La Hầu La mới ném cái bát xuống sông Hằng, mới lỡ xuống lộn lộn lên múc nước rửa chân. Thì múc nước lấy cái nước rửa chân cho cái bát của bát của người Thái Nam mà lớn lắm. Đức Phật mới thò cái chân vô bát và La Hầu La chùi chân mặt, rồi Phật thò cái chân vô chân trái mới rửa cái chân trái, xong rồi hỏi La Hầu La nước này uống được không. La Hầu La nói cái nước này là nước dơ bẩn, rửa chân của Thế Tôn làm sao mà uống được. Phật nói cũng vậy, một ông Sa Di Tu mà nghĩ tới cái tâm là về giết hết tất cả con nước thành Ca Trợ La Vệ, cũng như là cái đầu dơ bẩn, là cái nước dơ bẩn, là cái ông La Hầu La này không xứng đáng là đệ tử của Như Lai, không xài được. Cái La Hầu La nói dạ con hiểu rồi. Kế đó Phật hỏi bây giờ cái nước này không uống được nhưng mà đổ đi, rồi cái bát này đựng cơm ăn được không. Là nó dơ rồi, rửa chân không ăn được. Phật nói cũng vậy, một ông tỳ kheo, một ông Sa Di xuất gia mà có tư tưởng giết hại chúng sanh, làm khổ chúng sanh, cũng như là cái bát này không xài được, dùng đi. Và La Hầu La dạ con dùng, quăng cái bát xuống dòng nước. Thì Phật nói ông phải chí thành sám hối, nếu mà ông sám hối thành công thì tự nhiên cái bát sẽ trôi ngược dòng, còn ông sẽ thoát đọa địa ngục. Còn nếu ông không sám hối thành công, bát sẽ đi xuôi. Và ngày ném cái bát xuống, ngày La Hầu La quảng quá mà Phật nói phan, nhìn xuống đây nè, Phật chỉ một cái là thấy một cái quả ngục dành cho La Hầu La là có thành tâm. La Hầu La quá thấy địa ngục quá sợ và chí thành sám hối. Sám hối xong thì cái bát từ từ nó trôi ngược dòng sông Hằng và nó đi ngược lên. Phật nói dài từ đây ông sẽ là người chứng quả trong tăng đoàn, là ông sẽ chết không ai biết, không chính cộng đâu, do đó kêu là mật hạnh. Phật dạy con hay không quý vị? Như vậy La Hầu La sau khi từ ngày đó, hồi xưa vô ngủ á, là La Hầu La dành những cái chỗ giường ngon. Mà quý vị, con của Phật á, quý vị dám dành độ chỗ cho con Phật không? Thí dụ bây giờ đang ngủ trong cái phòng số 1 mà La Hầu La vô là người ta nhường. Do đó Phật ra cái lệnh là Sa Di không được nằm chỗ của tỳ kheo. Thì trong đó toàn bộ là 1250 vị tỳ kheo đâu là Sa Di. Do đó La Hầu La không được quyền nằm giường con nào hết. Một bữa nọ La Hầu La được một cái giường, là ngài Anan là thấy tội cháu quá, ngài mới sai người ta cúng cho một cái giường. Cúng cho một cái giường xong á, thì bữa đó lại có một khách tăng lại, thành ra là ông đó là tỳ kheo. Thầy theo cái lực ông vô nói tôi là tỳ kheo, ông Sa Di ông đi ra. Thì đó ông thầy ở chỗ là cái tỉnh xá khác lại, thì ông vô nằm cái giường của La Hầu La. Thì La Hầu La bây giờ là cái người đã tu nhẫn nhục, đã biết Phật dạy rồi, người mình khởi tâm xấu giống như cái thân mà chứa nước dơ không có xài được. Và ngài âm thầm mà lúc cái trời lại mưa rồi luôn, không biết chỗ nào ngủ. Thì cái chỗ duy nhất mà có thể chui được là nhà cầu. Nhà cầu mà kiểu Việt Nam đó quý vị, Ấn Độ là giống như Việt Nam á, là nó chỉ có cái hầm đó là gác cái cây lên và cái mái. Ngày ở trong đó thì mưa nó lên, và các loài rắn lục, rắn hổ mà loại là rắn cobra của Ấn Độ á, nó bắt đầu nó đi tìm chỗ để nó núp. Thì Phật ngồi ở trong chuyện thiền, Phật thấy con mình sắp bị rắn hổ là cắn, và ngài nó dùng thần thông, ngài bay lại, ngài đỡ La Hầu La lên, trong khi mấy con rắn nó lăn vô thì nhà cầu để nó trốn mưa. Thì hỏi La Hầu La, con có cái giường, tại sao con không ngủ mà con ra đây? Ngài nói tại vì lực của tỳ kheo, Phật dặn Sa Di không được ngủ giường của tỳ kheo. Con có cái giường nhưng mà giờ có một khách tăng lại. Từ đó Phật mới nói rằng từ nay Sa Di được ngủ chung phòng với tỳ kheo, hiểu chưa? Vì thế Phật chế ra cái lực đó để bảo vệ. Và ngài La Hầu La này là rất là dễ thương, mà trong đời ngài không có độ ai hết, ngài chưa từng thiết báo chạy hết, nhưng mà ngài độ một người mà Phật độ không được, là vợ của ông Cát Cô Độc. Cát Cô Độc là cái người rớt vàng để mua cái miếng đất của Thái Tử Kỳ Đào, phải không quý vị? Mà quý vị có ông chồng, chẳng hạn như bây giờ thầy nói có thầy muốn mua một cái miếng đất nào đó để làm làng A Di Đà. Miếng đất này đó là năm mẫu, mà cái ông chủ đất ông nói là bán lấy lại vàng mà lót hết thì mua, nhưng mà ngược lại đó là bây giờ Thiện Chơn nó được rồi, con cúng cho thầy cái này. Thiện Chơn mới về nhà mới mở xếp thì bắt lấy vàng điếm ra, xếp thì bắt tại Belfargo được 7,000 lượng, xếp thì bắt tại Băng Đài Bé Ken 7,000 lượng, là bắt đầu lót, nhưng mà đứng suy nghĩ thôi, nó còn có mấy cái gốc cây sao lót, phải không? Thì như vậy cho thấy là cái tâm phát nguyện của Thiện Chơn mạnh không? Mạnh chứ gì nữa. Thì như vậy bà vợ giận không có gì, ông chùa ông chồng mà cúng nhiều cái bà vợ giận, do đó hàng ngày Cấp Cô Độc cúng bao nhiêu thì gia tài nghèo bấy nhiêu thì bà vợ rủa bấy nhiêu. Do đó ngày Cấp Cô Độc ngày vô ngày nói dạ thưa thầy, thưa sư phụ, thưa đức bổn sư, của chồng công vợ, bây giờ con cúng vô đây con được phước, con nhìn lên con thấy con có 6 cõi trời đang chờ con, trong khi đó vợ con thấy địa ngục đang chờ nó, bây giờ làm sao cứu nó đây? Phật bắt đầu Phật nói sai, ngài A Nan vô thuyết pháp. Ngài A Nan vô thuyết, nói trước mặt thì bà quay sau lưng, nói sau lưng là bà lấy tay bà bịch lại, bà đi, bà không có gì. Bà nói rồi sai tới ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là giỏi lắm. Mục Kiền Liên nó vô, bà quy y không? Không quy y tôi làm thần thông à, bây giờ làm thần thông nha, tôi làm cho cái nhà bà quay. Ngài làm thần thông nhà quay dù bà nói dạ ngừng lại, ngừng lại trước mặt quy y, ngừng lại, bà nói không quy y, thấy không? Bà nói bà không y hả, tao phun khói. Cái ngài phun khói khèo 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 bay hết cái phòng, ngỡ quá nên đi tôi quy y, đi ngừng xong nó không quy y, thấy không? Phun lửa phun khói gì không y, thầy ngài Mục Kiền Liên nó dạ thưa Phật, con dùng hết 6 phóng thần thông bà không quy y. Phật sai hết lần lượt 1250 vị tăng đoàn, không ai chịu đổ được bà này. Đến nội Phật vô, Phật nói này, vợ các cô độc hãy nghe Như Lai thuyết pháp, chồng cúng dường bà hãy tán thán đi, tất cả những cái này á, bà chết bà cũng bỏ thôi, tăng ni ở trong chùa hưởng được cái công đức này bà được lên cõi trời đời đời. Thì nghi đó bà nghe bà không có chịu, thì Phật hiện trước mặt thì bà lấy tay bà che che, thì Phật hiện trong từng kẻ tay này dù có mặt Phật, thì bà la lên cái ông Phật dùng tà thực để hại bà, bớ người ta, ông Phật dùng tà thực, tôi nhìn đâu cũng thấy ổng. Phật thu thần thông về, Phật nói bỏ tay. Và lúc đó đó ông cấp cô độc ổng buồn quá, ổng buồn quá ổng mới nói. Và từ đó bà ra lệnh cấm tất cả thầy chùa đi vô nhà bà để mà xin ăn. Muốn xin là khi nào có thằng cha cấp cô độc ở nhà thì xin, mà ngày nào á tôi dán cái bảng là chồng tôi đi dán, mà vô tới nơi tôi xịt chó cắn, ngày nào có ổng ở nhà thì xin tôi cho, tại ổng cho. Thì bữa đó ngài cấp cô độc ngài vô cung để mà ngài nghe pháp, ngài vô lúc mà vua Đức Phật á là về vợ hoàng cung vua Ba Tiên Nặc để thuyết pháp, thì ông cấp cô độc đi nghe pháp, bà dán cái bảng cấm thầy chùa đi xin ăn ở nhà bà. La Hầu La đó thì nhỏ, thành cái bảng nó hơi cao, La Hầu La đói bụng của ông thấy bữa đó đó, La Hầu La là ngủ trễ, thành ra người ta vào thành để người ta khất thực hết rồi, còn có mình La Hầu La ông vậy, ông đi lang thang thì cái nhà giàu nhất là nhà cấp cô độc, ông nghỉ lâu nay cái mình chỗ này chắc là sao vắng mà không ai xin. Thì ông lại, ông vừa đứng gì chó nó sủa lên, chó nó sủa lên thì bắt đầu á, quý vị biết chó này ra giờ tổng già, La Hầu La lấy cái y này nó cắn nó giật, nhờ cái y này nè nó giật vòng 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 vòng, thì báo ra báo la mấy con tỳ nữ, tại sao mà để cho mấy thầy chùa nó lại nó xin mà để chó sủa. Thì mấy người tỳ nữ này nói có một thằng chùa con nó dễ thương lắm, mặt mày nó dễ thương, mà chó nó đang xé y nó, giờ bà xuống cho tôi cứu, bà nghe vậy nó đâu dễ thương cỡ nào, tao chả thương được thầy chùa đâu. Bà ra bà đứng trên lầu bà nhìn xuống, ê cứu ngay cứu ngay, bà ra lệnh băng chó nó lên. Rồi cái bà dẫn vô, cái bà lấy nước rồi bà lao mặt, rồi bà sai thì coi như đầy tớ lo ăn uống. Rồi bà nói với con à, con đâu mà dễ thương quá vậy mà đi tu, mà cái cha cụ đà nó dụ sao mà con bỏ cha bỏ mẹ đi tu vậy ha. Nói cho bà nghe đi, hey, bà bây giờ á con cái nó lớn hết có mình thằng Sa La, mà thằng Sa La đó à, là bây giờ nó tự nhiên nó hồi xưa đó nó mê vàng mê bạc, bây giờ nó ngu lắm, nó đi tu bắt quan trai á, cái thằng cha cấp cô độc mướn nó tu 3 ngày, bây giờ nó không có biết không thiết tha về tài sản, thôi bây giờ con theo bà đi, bà cho hết cái tài sản, nhận bà làm con ha, cho bà làm con đi ha, bà cho hết gia tài nhớ không, bảo đảm bây giờ tuy là cấp cô độc nó cúng nhiều với bà cũng còn vừa đủ dư cho con cả đời, con kể tội coi con ở đâu ha, để mà bà tôi bà lên án cái thằng cha gì mà mất coi như bất nhân bất nghĩa mà để cho con theo cha cụ đàm đi nắng đi nôi mà đói khát vậy. Nói dạ cái ông đó là ông Phật là cha con. Ông Phật là cha con. Bà nói mà nghe nói người dân á mà cha con thì tôi giận bột, mà nghe nói ông Phật là cha của mình là cái đồ bất nhân, con ruột ổng thương phải không. Cái bà nói bây giờ bà nói cho con nghe nha, tự nhiên sao bà ghét thì chùa quá mà bữa nay đó bà thấy mặt con bà thương, thôi bây giờ đó con đi khất thực, con phải vô đây đi bà cho ăn đồ ngon phải không, muốn ăn gì cho ăn đó. Nó nói không được, con đi á là con phải đứng sau lưng mà để con phải cúng hết. Bà nói thì đứng sau lưng mới dễ, con cứ đi chậm 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 chờ mấy thầy chùa kia nó đi rắn là con trốn vô cái lỗ chó này vô đây bà cho ăn phải không. Thấy công tử La Hầu La thái tử La Hầu La nghe như vậy khoái quá, và cứ mỗi ngày cái lén lén đi khất thực và chui vào cái lỗ đó cho bà dọn cho ăn. Rồi ăn rồi cái bà nói vậy chứ bà hỏi thiệt nha, sao mà ổng dụ được cái ông cụ đảm dụ được nhiều người mê, ổng có bùa mê thuốc lú gì không, nói kể cho nghe. Thì La Hầu La đâu biết thuyết pháp, ông bữa nào ổng nói gì tổng nghe coi. Cái ông kể là Phật giảng là sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, ái mà thương nhau cũng khổ, mà quan gia gặp nhau cũng khổ. Thì bà nói ồ nói vậy hả, cái bà từ từ bà nghe. Rồi ngày mai sao nó bữa nay Phật kể chuyện gì, cái bữa nào Phật giảng cái gì vô ăn cơm thì hai bà cháu cứ hỏi vô trên ngày La Hầu La này chỉ nhắc lại những cái gì Phật nói. Mình nghe 3 ngày cái tự nhiên mà chứng quả tu đầu hoàng, mà chứng quả tu đầu hoàng, mà chứng quả rồi là sao cái gì quảng hồn. Là nói với La Hầu La, bà đó hồi xưa bà không biết, bà kêu con là con, bây giờ con là thầy của bà. Thôi bây giờ vô cho gặp sư ông, Phật là sư ông, thấy không? Bây giờ ngày mai đó con nói với Phật á là đừng có nói tên bà nha, tại giờ lâu nay bà chửi ông dữ lắm. Mà nhớ nói giờ con nói với A Nan được, A Nan cũng bị bà chửi. Giờ con nói với Xá Lợi Phất được, Xá Lợi Phất cũng bị bà chửi. Bây giờ không ai bị bà chửi của mình con. Bây giờ con vô con nói con bà này bả nghiệp chướng nặng nề lắm, nhưng mà bả sẽ xin quy y. Rồi bây giờ quy y sao? Nói là ta sẽ mặc cái đồ của Ấn Độ tôi quấn, mà ta sẽ bịt mặt hết. Tôi không muốn quy y mà không cần cho ai biết mặt, tại cái bà nào đó là nhan sắc bà xấu lắm. Thì ngày sau ngày A Nan, ngày La Hầu La, ngày mới nói chưa thấy thôn có ông bà ở trong, có ông bà ở trong cái thành này là bà tốt lắm, con đi khất thực và con nói pháp cho bà nghe. Và bà nói là giờ bà giác ngộ lắm, hồi xưa bà có lỗi với Phật, thành ra bây giờ đó bà xin vô đây, nhưng mà bà có yêu cầu là quy y cho bà, nhưng mà phải bịt mặt chứ đừng cho ai thấy mặt bà hết. Phật biết không quý vị? Để các vị chứng quả đều biết. Và nói về mời cái bà nó vô, thì ngày hôm sau ai cũng ngạc nhiên đó, thấy A Nan đi bán trước, còn bà kia lúc thúc đi sau kéo thêm một đám tỳ nữ và phẩm vật, đồ cúng, cúng chay tăng. Bà đem lên là 150 cái mâm vàng mâm bạc để vô. Giờ bà phát tâm cúng đầu lắm, cúng vàng cúng bạc, rồi 150 cái y, 1250 cái y, rồi đủ loại hết. Và vô tới nơi bà đánh lễ, thì vừa vô tới nơi đó thì ngày một kiền liên ngày mới chỉ một cái là cái khăn mặt rớt xuống, thì ai cũng wow, bà tóc cô độc, thấy không? Cái chuyện mà Phật độ không được, ai độ không được, mà La Hầu La độ được. Thành ra sau khi Phật nói La Hầu La, ông nhận đệ tử mà có truyền giới chưa? Ngài La Hầu La nói con đâu biết truyền giới là gì đâu, thấy không? Là cũng được Phật mới dạy. Này bà tóc cô độc, bà đã là hồi giờ có nơi quy y thầy nào chưa? Nói dạ con không quy y thầy nào hết. Như vậy có phải La Hầu La, Sa Di La Hầu La 7 tuổi là ông thầy bổn sư của con không? Nói dạ. Rồi Phật hỏi này anh này La Hầu La, con biết thầy bổn sư với thầy ý sư là ý chỉ sư làm sao? Nói dạ con không biết. Không biết làm sao? Thì Phật mới dạy, ông thầy mà người ta đã có thầy rồi đó, chẳng hạn như quy y với một ông thầy nào rồi đó mà người ta thích con, tôi quy là con là kêu là y chỉ sư, chỉ được kêu là sư thôi, không được kêu sư phụ. Mà bây giờ bà này đó, bà lần đầu tiên quy y con, bà ngộ đạo do nghe pháp con, phải kêu là sư phụ. Sư là thầy, phụ là cha, kể từ nay con vừa là ông thầy mà vừa là ông cha. Cái bà các cô độc mà chết, con phải lại lo đám, lo tang, lo chuyện chung sự, lo 49 ngày. Lao la nghe tới đâu quảng hột, con không dám đâu, con là có biết tụng kinh đâu, biết làm gì đâu. Bây giờ quý vị chỉ sư phụ chưa? Người nào mà kêu thầy bằng sư, tức là thầy ý chỉ sư là thầy chỉ lo giảng pháp, lo cái chuyện tinh thần. Mà người nào mà kêu sư phụ là lo luôn cả hộ niệm, lo luôn 49 ngày đó quý vị à. Vừa thầy mà vừa cha, thấy không? Lớn hơn, trách nhiệm nặng hơn. Thầy không nói là sư. Bởi vậy ngày hôm qua mấy cậu bà nói, lần đầu tiên con kêu sư phụ có không? Thành ra tôi chuyện này tôi học kinh Chúa, làm vài bữa tôi tụng kinh cầu hồn, làm phép sức dầu rửa dầu cho anh, thấy không? Trước khi mà ra nhà hoàng, thành ra tôi giờ tôi đang lo, mà con kiếm cái kinh đó cho thầy nha. Ngày nào con vô nhà hoàng á, ủa mà chắc con vô trước thầy, à, thầy vô trước con, bao nhiêu tuổi rồi? Ô vậy là thầy vô trước con, vậy là con phải học chú đệ bi, nhớ nha. Rồi mai cậu hoàng hướng dẫn chú đệ bi để đưa thầy vào nhà hoàng. Rồi quý vị thấy rõ chưa? Chúng tôi rất là phe, phải không? Giờ hiểu rồi phải không? Và từ đó La Hầu La là chấn động luôn, nghĩa là đổ một cái người từ đó đi, La Hầu La đi tới đâu là thành dân ở trong nước. Một người mà quý vị nhớ về tôi đổ quý vị không được, phải không? Mà tự động có một đứa nhỏ nó đổ được quý vị nể đứa đó không quý vị? Và La Hầu La đi tới đâu người ta được cúng dường tới đó. Mà La Hầu La chuyên môn đem những cái phẩm vật đó cho những đứa trẻ chăn trâu, cho những đứa trẻ nghèo, cho những người khổ. Và La Hầu La kêu là mặt hạnh số nhất, ngày một lần giảng pháp thôi mà ngài đi tới đâu cũng được người ta cúng dường, và ngài đều cúng hết. Và tới ngày nhập viện á, ngài cũng đơn giản thôi, ngài ra ngoài bờ sông, ngài ngồi trên mặt nước và ngài dùng lửa tam muội ngài đốt cháy luôn, không cần ai chôn ai cắt hết. Và như vậy La Hầu La là một cái người mà thầy muốn đặt tụi con, thứ nhất là anh dũng, thứ hai là từ bi, thứ ba là hiếu thảo, và thứ tư là biết thương xót những trẻ em nghèo ở trong làng Ca Trì La vậy. Và sau khi hai tin La Hầu La qua đời, 16 vương quốc Ấn Độ, những nơi nào mà có bức dân La Hầu La, hàng trăm ngàn em bé mặc áo vàng để mà đi tiễn đưa cái trà tì, chứ chỗ nào không biết. Mà khi người ta lộn được cái xá lợi của ngài trôi vào sông, thì chỉ thấy cái y cái bát bữa này là nằm đó, nhà người ta thỉnh cái bát cái y của ngài La Hầu La về. Và lần đầu tiên trong lịch sử một cái đám tang có trên 100.000 em bé mặc áo vàng mà đều ghi cái chữ là La Hầu La. Hôm nay thầy mặc áo vàng cho tụi con để sau này tụi con sẽ trở lại một vị tiểu thánh tăng La Hầu La của đạo Phật. Bây giờ thời gian nó đã có hạn, theo chương trình là Michael Hòa nó còn dài lắm, nhưng mà Michael Hòa sẽ có 15 phút để tới 12 giờ Michael Hòa phải đi với đạo hữu thiền hội về khu Bô Sa để lo cho chuyện ngày mai này tăng đoàn chúng ta đi xuống Bô Sa với một chiếc xe bus và mấy chiếc xe van, cả 60 người mặc áo để đi tiễn đưa ca nhạc sĩ Chiến Hữu Diệt Dũng đã hy sinh về cái tinh thần, đã dùng ngồi viết, đã dùng tiếng hát, đã dùng khả năng của mình trong lĩnh vực truyền thông để chống cộng. Và ngày mai ngày tăng đoàn chúng ta sẽ xuống cái nhà thờ để mỗi tí nhớ kỹ nha, tay phải quý vị sẽ cầm một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nhỏ, tay trái cầm một nhành hoa, từng bước thầm đến trước cái đền thờ Chúa và thầy sẽ làm giống thế này. Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng mà con tin có Chúa ngự trên cao. Giuse Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, tức nhạc sĩ Diệp Dũng, từ trần ngày 20 tháng 12 2013 là một thiệt hại lớn lao cho những người Việt tị nạn cộng sản, mà một nỗi vui của bọn cộng sản ở Việt Nam. Do đó con đến đây để con ái mộ, để tiễn đưa Diệp Dũng tuy chết đi, nhưng Diệp Dũng sống mãi trong lòng những người Việt quốc gia yêu nước và yêu lá cờ vàng. Con biết rằng con chưa từng được rửa tội, con chưa từng được ăn bánh thánh, nhưng mà con đến đây con bảo đảm Đức Chúa Trời, Đức Mẹ Maria, Đức Chúa Giêsu và ông Thánh Đức Tin. Là ông Thánh là người đó có thời gian con bệnh không có thuốc, một vị thầy sáu chức chỉ cầu Thánh Đức Tin người phía sau đi, mà con chỉ cầu Thánh Đức Tin. Và con biết là cha Trương Bửu Diệp, con cũng có thời gian chỉ cầu cho chút Kim Tâm Liên uống, con cầu cha Trương Bửu Diệp và con hết định. Do đó con tin Phật giáo và tôn giáo không khác. Do đó con đến đây con dâng một lá cờ lên một người chiến sĩ đã vì lá cờ vàng này mà đã có những bài hát, một món quà cho quê hương. Quý vị nghe bản đó chưa? Đó là những bản nhạc cho thiền nhân, những bản nhạc cho cha chết trong tù cải tạo, cho một dành khăn tang cho những đứa em bị nghĩa là hải tặc giết. Thành ra bữa nay người chiến sĩ này đáng lẽ là được đắp cờ vàng, nhưng mà con không phải là một người trong quân đội Việt Nam để có đủ khả năng làm đó. Con dâng một lá cờ vàng này tuy nhỏ nhưng mà tấm lòng của tăng đoàn không không nhỏ. Trong đây có 100 lá cờ vàng sẽ bỏ lên quan tài anh để nói rằng anh đã bảo vệ lá cờ vàng này. Diệt Dũng có ra đi thì sẽ có 1000 Diệt Dũng khác tiếp tục bảo vệ này. Và dòng hoa này là dòng hoa cho thấy rằng Diệt Dũng học tốt nghiệp trường La Santa Be, Diệt Dũng ở tại Hoa Kỳ, Diệt Dũng ở trong bơ sữa, ở trong xã hội văn minh, Diệt Dũng gần những cái người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, nhưng Diệt Dũng vẫn trong sạch như đóa hoa sen, gần bùn mà trắng, hồi tâm mùi hồ. Bây giờ tôi vừa mời lại cho Michael Hòa, phóng viên đặc biệt của đài Sài Gòn Network 51.3 tại Hữu Tân, đã có mặt tại làng Ai Di Đà con đồ Indido chúng ta 3 ngày để làm phóng sự cộng đồng. Hệ thống trường thành viên tu thế nào, hệ thống trường thành viên yêu nước như thế nào, và hệ thống trường thành viên sẽ đến để tiễn đưa ca nhạc sĩ Việt Dũng, một chiến sĩ quốc gia, một người yêu nước đã ra đi, một người nằm xuống, 1000 người đứng lên. Cổ cánh tay vươn lên, thả hàng vàng cánh tay vươn lên, tăng trong đời hàng vàng. Rồi, bây giờ mời, dừng lại cho, nóng máy rồi. Mở lại.
Cảm ơn sư phụ. Chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta ai cũng biết cái câu trong một cái đất nước vương sư phụ. Đúng không anh Tuấn? rất là cảm động. Và ngày hôm nay sư phụ cho phép con được đúc kết bằng những mẫu chuyện nho nhỏ, rồi tùy hỷ quý đồng hương ở đây suy nghĩ về cái mẫu chuyện này. Câu chuyện thứ nhất, ngày xưa ở tại Ấn Độ là nơi mà Đức Phật hành đạo, có một vị đại tăng tu rất là lâu năm. Và một hôm vị đại tăng này đã nằm mộng, được báo mộng trước khi mà thành quả để về ở Niết Bàn. Vị tăng này phải hoàn tất một cái việc rất là khó khăn, là phải đi thiện kinh. Mà muốn thiện kinh thì phải qua một cái ngọn núi rất là nguy hiểm. Sáng ngày hôm sau thì đại tăng chia sẻ cái câu chuyện này cho hàng đại tử, thì tất cả mọi người đều chống và khuyên đừng nên đi. Bởi vì ai đi ngang qua cái giữa ngọn núi đều bị mất mạng. Trên giữa ngọn núi này có một người rất là độc, rất là ác, đó là một tên cướp khét tiếng, cướp của giết người không sợ cái gì cả. Nhưng mà bởi vì vị đại tăng này được báo mộng là phải hoàn tất để chuyển kinh về thì mới thành quả. Sáng sớm hôm sau, đại tăng thang gói lên đường với cái biện pháp đi để khất thực để mà chuyển kinh. Thì quả nhiên khi mà đến giữa ngọn núi thì có một tiếng từ bên trong vọng ra hét lên: ai đó? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bằng tâm là đã tu. Thì cái cướp này nữa, tu hành hay không tu hành, ta là chưa hết. Bởi vì cái cướp này đã sống và đã vừa vào trong ngọn núi này từ bao nhiêu lâu, khét tiếng thì không sợ ai cả. Đại tăng cứ việc bước đến, đến nơi mà quá khỏi mặt tên cướp, ngạc nhiên là tên cướp lại không nhào ra
cho nó nhẹ nhàng
để một chiếc cướp như là những lần. Bởi vì ngày hôm đó tên cướp đã bị không may bị thương nặng nằm bên trong, nhưng mà còn vẫn giọng ra một cái giọng rất là ác khẩu. Đại tăng vẫn tiến tới: tại sao ngươi không sợ ta? Thì đại tăng nói: ta chỉ sợ có một trên ngọn núi đó, còn dưới này không sợ ai hết. Trên núi đó là ai? Cửa Phật. Cửa Phật có cái gì? Cuộc sống vĩnh hằng. Thế trước không suy nghĩ, rút một con dao giao cho con người ra. Con dao này đã từng giết bao nhiêu mạng người, ta không có cái gì hết. Khi tới cửa Phật, đến vào cửa Phật, đại tăng gửi món quà này cho Phật, mổ lấy tiền mình gửi cho đại tăng. Đại tăng gói vào tiếp tục lên đường. Thì mấy ngày hôm nay cũng như là sáng này, sư phụ có nhắc đến mùi tanh hôi, mùi tươi. Chúng ta là phàm, chúng ta chịu nổi không?
Không,
không bao giờ chịu nổi. Vị tăng cũng là phàm, có chịu nổi không?
Không
nổi. Ngày này qua tháng này khi lên tới đỉnh núi, vừa bước vào cửa Phật đóng sập thì đại tăng mới quỳ xuống khóc. Con đã làm hết tất cả, con đi một cái đoạn đường rất là trong gai, con lên được tới bên trên này qua một cái chạm rất là nguy hiểm, không ai qua được. Mà tại sao cửa Phật lại đóng? Quý vị có nghĩ ra tại sao không?
Hiểu không nói mùi hôi của trái tim.
Vì Tăng đã bỏ lại cái quả tim đó bên lề đường. Thì vị Đại Tăng này đã suy nghĩ và biết rằng mình có lỗi, quay lưng trở xuống để đi tìm quả tim. Thiệt sức vị Tăng này đã mất. Chúng ta có tin là vị Tăng đã chuyển hóa thành không kiên trên? Tại sao bây giờ không kiên trên khi mà nghe có một người mất, thấy một người mất là đáp tới ngay? Mà khi đáp tới thì không kiên trên lấy cái gì trước?
Cái tiền.
Quả tiền đó. Cái thầy bạn hôm nay của Hòa có chia sẻ, chúng ta tu trong tâm, tu trong ngoài. Nhưng mà tu thì chúng ta thường nghe người ta nói là ông đó ông đi tu, bà đó bà đi tu. Nhưng mà chúng ta là những người đó, chúng tôi là những người tu hành. Chúng ta có hành hay không? Là qua cái câu chuyện của một người đại tăng đó. Và Mai Cộng Hòa cũng đúc kết với một câu chuyện đó. Và cái câu chuyện thứ hai, tại sao ngày hôm nay Mai Cộng Hòa được phép sự cùng cho chia sẻ những cái chuyện này. Đức Phật ra đời 2600 năm trước. Đức Chúa Giê-xu ra đời 2000 năm sau, tức là 600 năm sau Đức Phật. Một người từ ở trên xuống, một người từ ở cõi dưới đi lên. Đối với Mạch Hòa, đó không phải là cái việc trùng hợp. Mọi người Phật thường gọi là cái duyên. Chúng ta suy nghĩ và chúng ta biết rằng chúng ta sống. Ngày hôm qua có hai vị lên đây nói, chúng con có cái nghiệp. Mà trong cái nghiệp đó, thì một người Công giáo, một người Phật giáo, cũng như anh Vượng cũng chia sẻ, chúng con bị cái tù gông chung thân khi mà nói ai đâu. Cái chung thân đó chúng ta tự chúng ta đưa vào. Nhưng mà người đời chúng ta thường hay giỡn kẹp với nhau. Hôm qua thì thầy nói vợ chồng quen hơi, đúng như thế, thầy lia thia quen chậu như vợ chồng quen hơi. Chúng ta sống mà không có tình yêu là không sống được. Thì người đời thì nói là sống không có tình yêu chết mà biết thở. Thế nên cái duyên đó cho phép mẹ của nói là tại sao có mặt ở đây, nó liên kết với đạo Công giáo và đạo Phật như thế này. Khi mà bước vào nhà thờ thì chúng ta thấy cái lá cờ Vatican màu trắng và màu vàng, cái hiệu Vatican chính giữa. Bước vào chùa thì chúng ta thấy Phật giáo, cờ Phật giáo. Cái cờ Phật giáo có bao nhiêu màu thưa quý vị?
Năm màu.
Ngũ sắc. Tại sao không 6, 7, 8, 9, 10 cho nó càng đẹp mà ngũ sắc? Quý vị nào biết tại sao là ngũ sắc không? Trong lá cờ Phật giáo. Dạ. Năm màu da. Nói gì nữa? Năm giới.
Năm châu.
Năm châu. Năm châu. Lá cờ Phật giáo thì đâu ra thưa quý vị? Mình có tin rằng là mình đào thai cái kiếp này kiếp khác, con người này qua người khác không? Chúng ta tin chứ đúng không?
Yeah.
Yeah. Thì lá cờ Phật giáo từ đâu ra? Từ Ấn Độ?
No.
Hay là giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam?
No.
Từ đâu ra thưa quý vị? Dạ. Tích Lan. Từ Tích Lan ra mà từ đâu mà thứ có lá cờ Phật giáo? Phải có cái người
đại hội một cái thì đại hội tất cả các quốc gia có Phật giáo.
Dạ. Yeah. Vâng, xin phép sư phụ cho con chia sẻ một chút xíu. Ông Henry Olcott, sinh năm 1832 tại tiểu bang New Jersey. Chúng ta nghe sinh ở tiểu bang New Jersey là ổng là Ấn Độ hay là người gì?
Mỹ.
Ổng là người Mỹ. Tại vì Không quá 100 năm sau khi một đất nước Hoa Kỳ được độc lập, thì có một người, Henry O'Clock, đại tá hải quân Hoa Kỳ thời bấy giờ, khi huy chương đầy mình, mà có huy chương đầy mình là quy hoàng lắm. Sau khi mà ông đã về hưu, đã khoảng dịch xong về hưu, ông tìm một lẽ sống, ông tiếp tục đi tìm, bởi vì trong cuộc sống của ông và trong cái xã hội chúng ta đang sống là xã hội Kitô giáo, có đúng không thưa mẹ? Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta nói là cái xã hội đạo thờ ông bà.
Yeah.
Ở Hoa Kỳ này xã hội Kitô giáo, thì ông đi tìm cái lẽ sống bởi vì ông đã sống và sinh trưởng trong một gia đình, một trong xã hội Kitô giáo. Và ông là đại tá hải quân thì ông đi khắp năm châu bốn bể rồi. Ông muốn tìm một cái lẽ sống của cá nhân trước khi ông về thiên đàng. Ông đi hết tất cả các nơi. Và ông đi đó, và ông quyết định là đi tới đâu học đến đó. Đi học một ngày, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Ông quyết định để mà đi. Ông đến đất nước Tích Lan. Thì cái chuyện đầu tiên mà ông đến, ông rất là bỡ ngỡ. Không ai giống tôi cả. Bởi vì trong đó không có ai nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen, hay là God be with you, mà chỉ là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông có tìm tòi để mà hỏi ra là tại sao tôi muốn sống cho tôi. Thì ông cũng như là vị đại tăng đã được làm mẫu và nhìn thấy cái ánh hào hoa của Đức Phật tỏ ra ngũ sắc. Thì ông có chợt nhớ đạo Phật là đạo luân hồi, đạo Phật là đạo hòa bình, đạo Phật là đạo cứu rỗi, đạo Phật là đạo có chân lý. Tất cả những đạo đều có, nhưng mà ngôn từ khác nhau. Nhưng không có một cái dấu hiệu gì để nói được đạo Phật trong cái năm cái lời mẫu nói ra. Không có gì mà biểu hiệu là nhìn thấy là biết đây là đạo Phật. Thì ông mới đề nghị ngũ sắc tứ hải giao lưu đệ từ trong này, và đạo Phật sẽ đi năm trong. Đạo Phật sẽ có những một phần. Trong ba ngày hôm nay, cá nhân của Mai Cộng Hòa đã tìm thêm được cái tinh thần, cái huynh đệ của tất cả mọi người ở đây. Không riêng gì sư phụ đã chia sẻ cho Mai Cộng Hòa một năm rưỡi trước đây, gián tiếp chưa được trực tiếp, gián tiếp đi theo làm phóng sự đã thấy được những việc đó. Chưa bao giờ Mai Cộng Hòa có thể thoải mái mà thấy tất cả quý vị mà Mai Cộng Hòa đã nói ngày hôm qua. Hy vọng rằng sẽ có hơn 600 nụ cười, sẽ có hơn 6.000 nụ cười, sẽ có hơn 600.000 nụ cười nữa. Đó, tất cả quý vị là đại sứ của đạo Phật. Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta lại tiễn đưa năm cũ để nghiên đón năm mới. Xin đại diện cho đài Sài Gòn Network Houston kính chúc cho sư phụ luôn luôn lúc nào cũng càng được sức khỏe và hồng ân. Và xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn giữ được cái nụ cười bình an của tất cả chúng ta trong tập.
Dạ, con xin phép sư phụ đang trong tuần hòa mời đứng lại quý vị nghe quý cụ hòa nói phát hay những gì. Và nếu mà nói theo nhân từ của Kitô giáo, tôi sẽ không nhặt đi một ngày nào đó nếu mà God's assignment là một cái assignment từ Thiên Chúa, hay là nói theo nhân từ đạo Phật, mà nếu Michael Hòa tự nhiên các ái đi ra trở thành đại đức Tuệ Michael
thầy xin tiếp lời của chú đệ sĩ. Con là người Kitô giáo, tất cả người Kitô giáo đến với Chúa và đức tin, tất cả mọi sự ở trên quả địa cầu này là do ý Chúa. Quý vị đồng ý để hỏi này cô mấy cô, từ con kiến cho tới loài người có phải là do Chúa trời tạo ra, mà tất cả mọi việc đều do ý Chúa? Con ngày xưa cách đây mấy chục năm, con là một ông thầy sáu chức ở trong trường dòng, chỉ còn có bốn lần nữa, ba đến sáu chức đi cụ bị là lên linh mục.
Còn năm rồi.
Còn năm chức là
còn có một năm nữa.
Còn có một năm gì là ông là sáu chức rồi. Là như vậy, là ông này tức là chuẩn quý rồi, sắp lên thiếu quý. Bên chúng ta đó thì có cột lôi, bên công giáo thì có sư tử thôi, mà sư tử là đâu. Thành ra bây giờ nếu một ngày nào đó tôi lên đây tôi tìm cái người ngồi ở ghế tôi chưa có, nhưng mà bữa nay tôi tìm có rồi, có rồi. Nếu một ngày nào nghe lời thầy nói đi, một ngày nào mà chị cộng nó giết thầy thì nó không tức thầy hết rồi. Nếu mà thầy một ngày nào đó chuyện chết sống với thầy trong lai không thể biến đề, nếu mà sợ chết không dám chống cộng, sợ chết không có dám mà lên án Hồ Chí Minh, sợ chết không có dám mà lên án Đảng Cộng sản, không sợ. Nhưng mà ngày nào đó tôi nói rõ, bây giờ tôi sẽ lia, tôi lia hết, tôi xé hết những gì chút mà để lại cái người mà ngồi cái ghế tôi lại, tôi xé hết rồi. Mà nhớ kỹ đây là lời băng, đây là lịch sử. Ngày nào thầy nằm xuống, vì thầy lớn hơn Mai Cầu Hoàng 56 tuổi, thấy không? Thầy Nhâm Thịnh thì lớn hơn Mai Cầu Hoàng 56 tuổi, thì như vậy có thể là thầy chết trước Mai Cầu Hoàng. Thì ngày nào thầy chết, Mai Cầu Hoàng có thương hệ thống này, mà Mai Cầu Hoàng vào đây làm một cái người cư sĩ, đó là phước báo được 80%. Mà ngày nào Mai Cầu Hoàng vào đây làm tu sĩ thì phước báo 100% cho hệ thống thành viên này. Thầy sẵn sàng giao hết bốn cơ sở này và để chúng thầy vốt cho Michael Hoàng, được không?
Cảm ơn thầy. Xưa này con không dám nhận cái đó, con không dám đâu, tại vì thứ nhất con xin phép thưa với lại tất cả quý đồng hương như thế này, nếu mà con trở thành một người linh mục hiện giờ thì con có một cái nhà thờ, nhưng mà Thượng Đế cao cả đã trao cho con cái trách nhiệm là một người vẫn tiếp tục được vào tôn chùa, vào nhà thờ, được vào nhà thờ Tin Lành, được vào thánh thất cao đài, được đi khắp nơi để chia sẻ. Và ngày hôm nay con chỉ dám nhận con là một La Hầu La.
Rồi, cảm ơn. Rất là hay quý vị. Nếu mà Michael Hòa nhận vào đây, Michael Hòa sẽ bị ùn tắc ở trong cái hệ thống Phật giáo, Michael Hòa sẽ bị ùn tắc với những cái người Công giáo. Mà đạo là lưu thông, vô sở trụ. Đạo là lưu thông, không trụ vào với Công giáo, không trụ vào Phật giáo. Đường cao quá thì không chết, đường dùng quá thì không chết. Michael Hòa đã đi vào đường trung đạo, không uổng công thầy Châu Lai nghỉ hết cái ghế này. Bây giờ ngày hôm nay không có ngồi đâu mà ngồi thử nữa. Thử đi. thử đó. Thích mai phù.
Thưa thầy,
cái chữ sau cùng đó mà mình nói ngọng cũng kẹt con lắm thưa thầy. Thượng hạ thích mấy cô.
Minh nội tiệm huệ đó. Dạ thưa kiểm thưa quý vị, đây là thường cọ thịt mấy cô.
Vâng, cái công việc mà Mai Ngọc Hòa làm ngày hôm nay, kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý đồng tư, trong cuộc sống của Mai Ngọc Hòa có được nhiều cái phước, nhiều cái duyên. Mai Ngọc Hòa cũng đã được gặp mẹ Tobisa Khao Khao Tha. Mai Ngọc Hòa cũng đã được gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hai lần. Mai Ngọc Hòa cũng được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đại Lục khi đến Detroit, Michigan dân thánh lễ và cho băng phát lạnh, cũng đã được gặp Mai Ngọc Hòa gặp nhiều lắm. Và những cái việc làm của Mai Ngọc Hòa ngày hôm nay, Thượng Đế cũng đã cho Mai Ngọc Hòa được nhà cao cửa rộng, được một cái chức ngoài đời là bác sĩ tâm lý. Và nếu mà nói văn võ song toàn thì như anh Vượng hay thường nói là không dám khoe.
Mai còn nói cho bà con biết thôi, không khoe.
Nói mà không chỉ cho làng Ai Di Đà đâu mà mấy trăm ngàn người xem. Mai Ngọc Hòa cũng đã từng là phó chủ tịch của hệ thống Taekwondo Thần Phong quốc tế. Bây giờ thì Mai Ngọc Hòa là bảy đẳng hiện nay. Thành ra là cũng có là lên xuống đã hưởng thượng vàng hạ cám thì cũng đã có hết rồi. Nhưng cái việc làm hiện giờ, nếu Đức Phật, nếu Thiên Chúa vẫn ban bình an cho sức khỏe, đây là cái công việc mà Mai Ngọc Hòa có thể nói là ham mê nhất. Và thứ này thầy thọ lắm. Tại vì hàng đệ tử của thầy sẽ còn nhiều chút bông hoa từ đây ra để có thể ngồi ở ngay đây trong cái hàng đệ tử của thầy.
Trước khi ông Cờ Lô xin cái statement, tôi nói câu nhắc lại cái lời pháp này vừa nè. Tôi đố quý vị, tại sao những ông chua mà ác dương á, người ta lại là sống lâu, mà những cái ông chua mà hiền dương lại chết mau? Thí dụ như tổng thống Kennedy thì chết mau, trong khi đó Mao Trạch Đông sống rất lâu, trong khi Kim Nhật Thành sống rất lâu, Hồ Chí Minh sống rất lâu, trong khi Pháp Xuân Thiên của Đại Hàng thì chết thọ, trong khi những ông thập vua mà hiền dương là cái người ở hiền lại là chết trong chết sớm, mà người ác là sống lại, có không quý vị?
Có
quý vị, tại sao? Hả? Tại sao? Không phải, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè. Quý vị nhớ rõ dòng thầy nè. Hồi đó thầy chưa có ai chửi thầy, chưa có ai ra băng số xấu thầy thì đẹp thôi nè. Mà bắt đầu người ta chửi chùm nhiều á, thầy tắm thì đẹp lên. Thì lý do hàng ngày đó, quý vị đừng có chửi Nguyễn Tấn Dũng nữa mà rủa nó thôi. Chửi nó hả? Chửi nó sống lâu lắm. Nhớ không? Tại vì chửi thật nói là chửi nó đó, là tự động mình làm nó hết tội, thay vì để cho nó cao quý, tạo cao quý mệnh não bị coi như nó trúng gió nó chết, hay là nó bị coi như là thượng mặt phong nó chết. Nhưng mà quý vị cứ rủa cái chửi nó hoài, tức là quý vị tạo công đức cho nó, phải không quý vị? Phải không? Còn trong khi mấy cái người hiền á, không ai rủa chửi hết, thành ra là không có giải nghiệp tội, thành ra là tôi chết yểu hết à. Nhưng mà không cần nhớ, nhưng mà chết yểu là sao? Rời khỏi ta bà để về thiên giới, có phải không quý vị?
Vâng.
Từ nay đừng có chửi Nguyễn Tấn Dũng mà rủa thôi.
Có người hiền có được bị rủa rồi thầy.
Hả?
Người hiền cũng đã bị rủa rồi.
À?
Dạ, đưa Đức Phật.
Đúng rồi.
Tại khi mà Đức Phật đi thất thì đi la đi ngang qua cái làng Bà La Môn đó. Thì ông trưởng làng và ông trưởng đạo Bà La Môn cấm tất cả các đệ tử không được bố thí cho cái ông này. Mà tự nhiên Đức Phật đâu có sinh, Đức Phật cứ đi ngang qua thôi. Mà cứ cái giờ đó, ngày đó là cứ mọi người cứ ra tự động bố thí, không ai bảo ai hết, bố thí. Cho nên khi mà ông trưởng làng này, ông mới bực quá, ông mới ra, ông nói chứ ngài có nghe tôi chửi ngài hay không, ngài có nghe tôi huyền rủa ngài hay không, mà tại sao cái bùa ma pháp gì mà dám sai đệ tử tôi bố thí cho ngài mỗi ngày vậy? Dạ, tôi nghe chứ. Tại sao ngài không bỏ chỗ này mà cứ tiếp tục đi tới đây? Thì ngày đó Đức Phật cũng trả lời cho ông ngài đó. Bây giờ ông mở bàn tiệc ra, ông mời tất cả mọi người đến dùng tiệc, rồi họ ăn xong họ ra về, những thức ăn dưa thừa lại còn lại ông làm gì? Ông không cho người ta, những thức ăn đó là của ai? Thì chúng tôi mời họ là của tôi, mà không ăn mà ăn không hết là cũng còn của tôi. Ông chửi tôi không nhận là của ai?
Để sai vai sai với Michael là coi như là tuần ca. Thì hồi xưa đó thầy học cái pháp Phật đúng, Phật nói này ông Bà La Môn, một món quà mà đưa ra để mà cho ai mà không nhận thì món quà đó trở về ai? Thì đương nhiên ông Bà La Môn nói return to sender, phải không? Nhưng mà bây giờ ngày hôm qua tôi vào trong trang web của Catholic, tôi học về Chúa Giêsu, phải không? Học về thánh, coi như là thánh kinh, thì tôi mới thấy rằng nếu mà mình là một Đức Mẹ Maria mà không phải là Đức Chúa Trời hay Đức Phật thì mình sẽ thương hết chúng sanh không? Tất cả mọi người đều con của Chúa. Và tôi hỏi Đức Mẹ Maria bây giờ tôi mới dùng cái chuồng ngủ tôi bay chuồng dưới, tôi bay qua thượng đài thiền nhân của mình là tôi vô, tôi mới hỏi Đức Mẹ là bây giờ có người ta chửi con, người ta chửi con mà trong đó những lời phức độc đương nhiên nó mới giết con, mà giờ con biểu đứa con gì nó điên nó khùng nó mới là gửi phức độc cho con, mà con biểu liền tên cho nó là con là mẹ ghẻ, thành ra con nghe lời Mẹ Maria là con xin nguyện uống hết tất cả những chất độc này chứ không có trả về sender một level cao hơn để cho người mẹ thà chết để cho những đứa con phản trắc được sống.
Cảm ơn thầy. Do đó mà con xin một lời nữa là thầy, nếu mà thầy nhận con là người không những là truyền thông không, là một người chiến sĩ chống cộng thì chúng ta còn nợ nhiều lắm, với lại 80 triệu hơn. Cho nên do đó thầy còn thọ lắm để mà giải phóng các cái câu giải phóng, và trong đó là có chiến sĩ Mạnh Hòa những cái bên.
Dưới điều kiện là con phải nói câu này, con không nhận là ở trong quân đội Minh Hiếu là trung sĩ danh dự, có những chiến sĩ danh dự, thì bây giờ Michael Hòa muốn thầy sống mãi để mà bảo vệ cái hệ thống của cha Phật giáo chống lại quốc danh của Việt Nam, thì con phải nhận chức Đại Đức Danh Dự. Đại Đức Danh Dự có nghĩa là gì? Khi mà một ngày nào đó mấy ông Đại Đức này bị cọp lôi, Đại Đức là thật thụ bị cọp lôi lên hết rồi đó, ha, thì lúc đó thầy sẽ gọi điện thoại cầu cứu Đại Đức Danh Dự, lúc đó bay về đây. Bây giờ thầy cần này, thầy cần cái kia, mấy Đại Đức thật thụ nó chạy đi hết rồi, bây giờ Đại Đức Danh Dự hãy về đây giúp thầy một tay để rèo lái cái hệ thống đồng viên cho tới ngày nào giải thể chế độ cộng sản, ngày nào cờ vàng ba sọc đỏ bay trên thành phố Sài Gòn, ngày đó con có quyền từ chức Đại Đức Danh Dự, được không?
Vâng, cảm ơn thầy.
Rồi, đấy là ngày nay năm nay cầu vào phải gọi Đại Đức Danh Dự, Đại Đức Thịnh Mỹ Cô, 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 Mỹ Cô cũng được.
Mấy cô cũng thích Đại Đức.
Mấy cô cũng thích Đại Đức. Mấy cô cũng thích Đại Đức. Mấy cô cũng thích Đại Đức. Cô nào thích Đại Đức vô đây đi. Đại Đức trai lắm trái ơi. Kỳ ngày bà xã gì?
Cái việc làm thầy cũng như là hệ thống chùa Tầm Nguyên là Nga Di Đàm, cái việc làm này thực sự ra phải làm cách đây 30 năm. Cái việc làm này là một cái việc làm chúng ta đã đem chuông đi đánh sứ người ở tại Hoa Kỳ này. Chúng ta hãnh diện rằng là chúng ta có một cái tự do về báo chí và tự do ngôn luận, và tự do đó thì trong một năm rưỡi này, khi mà thầy chưa có giao cái chức Đại Đức Danh Dự là một người có trách nhiệm về truyền thông đưa cái lẽ phải ra, thì Michael Hòa đã làm và tiếp tục sẽ làm và cái danh dự để nhận cái câu đại đức danh dự đó là để được hòa đồng với ngũ sắc của lá cờ Phật giáo.
Và tôi tuyên bố rằng tôi xin mời tất cả Phật tử ở năm châu bốn biển vào hệ thống internet và vào các hệ thống Sài Gòn Network nghe cái câu chuyện này ngày 25 tháng 5 năm 2014 tại cái sự đặc phái viên Michael Hòa và rất nhiều đặc phái viên khác ở trong đài Sài Gòn Network sẽ làm phóng sự trên con tàu để được nước thiện nhân tại bờ biển Galveston. Năm nay chúng tôi đã thuê con tàu lớn gấp 5 lần và chúng ta sẽ làm một cái lễ chuyển dâm thiện nhân về hàng năm, và trong ngày Memorial Day chúng ta làm lễ tri ân những chiến sĩ vì người trên con Hòa đã có một tượng đài tổ quốc tri ân được thành lập và khánh thành tại làng Ai Di Đà Con Đô. Trong đó có tượng ở Tướng Phú, Phạm Văn Phú, Tướng Nguyễn Văn Nam, Tướng Lê Minh Vĩ, Tướng Trần Văn Hai, Đại tá Hoàng Ngọc Cẩm và Trung tá Nguyễn Thanh Long, nhiều lắm, Nguyễn Văn Thà và hàng ngàn chiến sĩ Hồ đã chết cho lý tưởng tự do. Ngày đó thầy đi chính thức gắn lòng đại đức danh dự thịt mấy cô.
Cảm ơn thầy. Và một lời con xin hứa rằng nếu mà vẫn còn làm việc cho đài, vẫn được cái duyên để làm việc này, mà không có làm việc cho đài thì cũng có duyên để về đây trong một lĩnh vực khác để tiếp tục chia sẻ với tất cả quý đồng hương thân yêu của Ban Cộng Hòa cũng như là của thầy. Xin kính chào tạm biệt thầy cũng như kính chào tạm biệt tất cả mọi
người. Thầy đưa quý vị có hiểu ý em cùng nói gì không? Hiểu. Hiểu ý dỗ tay người nữa. Xin cảm ơn đại đức thật mấy cô. Xin cảm ơn đại đức thật mấy cô. Xin tiễn đưa đại đức thật mấy cô. Xin tiễn đưa đại đức thật mấy cô. Xin đại đưa.
Xin đức thầy thông báo là có ai thất lạc sau tuổi và các bác kiến. Rồi quý vị nào chưa có nhận được giới thiệu phương y, giới thiệu phương nhân viên thì xin liên lạc với cô Diệu Thai.
Bây giờ đó không thể cúng liền, người ta tới dự ăn rồi. Yeah. Làm hết tới công tục kia ăn xong lên đây là cũng cúng dâng liền.
Dạ thưa quý vị, thầy hai điều để thầy cho bây giờ.
Thầy bây giờ chúng ta ra lộ vàng cái quân này ra là cũng tới 10 gần gần 1 giờ rồi.
Dạ, thì 2 giờ.
2 giờ trở lại đây cúng dâng.
Dạ 2 giờ trở lại cúng dâng.
Dạ cúng dâng lâu này cúng trò siêu đó. Dạ.
Cuộc siêu cái này xong rồi á là còn cái bánh của hồn của mày nữa.
Dạ tôi giờ nhiều xô lắm, thành ra Pháp thì tàn gian đại hải là giảm gấp. Quý vị thấy cái phục hội này ác sinh không quý vị?
Thầy mấy giờ mình cúng hồn rồi đó để từ con.
2 giờ đây, 4 giờ ngoài kia.
4 giờ.
Rồi quý vị chuẩn bị coi như là về để mà lo chuẩn bị xuống dưới tay đường để mà ăn cơm. Thôi khỏi hồi hướng đi.